thấy đệ tử quy nhiều á lo lắm, nhất là mấy bà già. Thấy mà bà quy rồi cái là 21 gọi ra má con, họ có quy không, có rồi là thôi không ăn việc làm, trừ lúc tu đăng có pháp hội. Đang có pháp hội thì thầy không có làm gì được, thầy chỉ hồi hướng thôi, vì bỏ đây là cái người nó bị đỏ. Còn không có pháp hội là tôi phải gia đình tôi mua máy bay, giờ tôi phải qua lo cho hậu sự đó quý vị, rồi lo 49 ngày, rồi lo đủ thứ, rồi đưa lên đưa cốt về làm. À, muốn ở cách xịt ở Dương Tân hay là muốn ở ngay Bao Sức Liên, thành ra là tôi phải lo. Thấy quý vị mà thấy mấy bà cụ càng nhiều là tôi càng rụng rời luôn, chứ không có sức hết gì đâu. Bây giờ tại sao mà đàn ông được 7 lần và đàn bà có 1 lần? Vì Đức Phật Ngài không cho người nữ vào xuất gia khi mới thành lập tăng đoàn, quý vị trong lịch sử biết rồi. Mà hồi đó tôi cũng có cái tánh là tôi nói là Đức Phật tại sao trọng nam khinh nữ, tôi không có chịu. Tăng Phật là bình đẳng tại sao còn như vậy? Nhưng mà thật ra Phật có cái cớ của Ngài. Vì Đức Phật xuất thân từ dòng vua chúa, mẹ của Phật là hoàng hậu đã qua đời, tên là Ma Gia Hoàng Hậu. Sau khi qua đời thì vua Tịnh Phạn lấy người em gái của Ma Gia Hoàng Hậu, tức là bà Mahabasa Ba Đề. Mahabasa Ba Đề là vừa là dì ruột mà vừa là kế mẫu nuôi Đức Phật từ lúc có 7 ngày khi mà chị mình băng hà. Như vậy cái nghĩa luôn, con sanh nuôi nặng hay là con dưỡng nặng quý vị? Dưỡng nặng. Do đó vợ của Phật là Gia Du Đà La công chúa hả? Rồi Phật còn có 500 cung nữ dòng họ Thích. Như vậy hồi xưa cái xứ Ấn Độ nó có giai cấp không quý vị? Kỳ thị số 1. Bây giờ quý vị, thời này là thế kỷ thứ 21, quý vị đi hành hương ông Sư Phật, những ông tài xế, những ông lao công không được bước vào những khách sạn mà có phái đoàn tu học của quý thầy đi nha, quý vị nhớ nha. Nó kỳ thị ở đó đó. Thì bây giờ thở thờ Phật còn cái gì? Thời đó ông vua mà ông đi qua đường mà người dân thường mà nhìn thấy là bóc mắt, giai cấp thấp là bóc mắt à, rồi cái bóng không đi qua mà mình để cho cái bóng không đụng như mình nó là chặt chặt đầu luôn. Thành ra là cái giai cấp mà năm giai cấp Ấn Độ, Bà La Môn là tu sĩ lớn hơn cả vua chúa là Sát Thế Lợi, thương gia tưởng giả và nô lệ, tức là dây cái thủ Đà La. Đức Phật không cho người nữ là sau này tôi mới biết người nữ họ có cái thần kinh sensitive hơn người nam. Quý vị thấy người nữ cùng coi một cái phim đó, mấy ông thì ngồi cười gào gào, mấy bà khóc sướt mướt. Coi phim Đại Hàng tôi ngồi tôi liếc, tôi đến nhà Phật tử mà khi tôi đi Pháp rồi tôi ghé đó, mấy bà coi Đại Hàng là trên này con đại nữ nó khóc thì biết đề bà khóc, người nữ cười nó cười, còn mấy ông cứ ngồi nó coi tỉnh bơ. Mấy ông á thần kinh nó là cứng rắn, từ con dưỡng này hơi yếu thôi. Thì như vậy người nữ mà Đức Phật không đặt ra cái bát kinh pháp là mấy bà coi mấy ông thầy đặt cái gì? Trước đây Ni Đề là cái người chùi chân cho bà Ma Gia Hoàng Hậu, cho bà Mahabasa Ba Đề. Trước đây người này là đổ vô cho bà công chúa Gia Du Đà La. Bây giờ không đặt cái bát kinh pháp thì mấy bà vô mấy bà coi nó thì theo cái gì? Rốt cuộc là vợ là mẹ của Phật, là con của Phật sẽ đọa địa ngục hết vì cái tâm mà khinh bỉ. Do đó Phật đặt ra bát kinh pháp để chi? Để mà đặt cái ngã của người nữ và đồng thời bảo vệ mấy đứa con của Phật, con gái này. Đức Phật thương con gái hơn con trai, chứ không phải là quý vị hiểu lầm rồi. Bây giờ thầy đưa cái microphone để thầy hỏi về bát kinh pháp, tôi xin cô sửa sửa này, đưa cái microphone xuống. Bây giờ thầy là con trai, xin cô sửa sửa là con gái của Phật. Thì bây giờ thầy cô đọc cái bát kinh pháp, cái lần đầu tiên là cái gì, thầy giải thích cho quý vị nghe. Cái đầu tiên của bát kinh pháp đó, để về giờ nói chuyện là có sách cho nó chứ.
Check one two.
Đọc đi. Cái điều đầu tiên nhất của bát kinh pháp là cái gì? Con đọc cho thầy nghe và thầy giải thích.
A Di Đà Phật. Chư ni bao giờ cũng phải kính bái chư tăng dầu quỷ thép này.
Tức là cái điều này Phật có dạng này A Nan. Khi mà cái đám mà vợ con mẹ cái mẫu của Phật mà sinh đó, Phật không cho Phật bỏ cái thành Ca Tỳ La Bệ, Phật đi qua thành Xá Bệ. Thì cái đó cái bà nó có kéo nhau tự cạo đầu, mấy bà ngon không? Đức Phật không cạo là tự cạo, rồi tự mai y, tự mua bình bát là đặt Phật vào cái thế đã rồi. Từ kinh thành Ca Tỳ La Bệ qua thành Xá Bệ đi khoảng 200 mai, mấy bà đi bộ luôn. Mà quý vị biết á, hồi xưa mấy bà này đi trên những thớt voi, đi trên những cái kiệu, bây giờ đâu nữa trời trên đập đất. đi mồ hôi mồ kê, nghĩa là dung nhan tàn tạ. Rồi mấy bà đó còn cạo luôn cả lông mày nữa. Cái gì có được khắc sĩ là cạo lông mày mà hình như hai sư cô này có cạo lông mày không vậy? Có không? Không có phải không? Vậy là hai cô còn muốn đẹp đó, còn muốn ra đời đó không? Đúng lực á là mấy bà cạo luôn cái hai lông mày. Cái gì đi coi mấy cô khắc sĩ không? Cạo luôn cái cho nó xấu luôn. Thì như vậy Phật sau khi mà A Nan vô nói: Bạch Thế Tôn, con nghĩ là bà dì có công nuôi dưỡng Thế Tôn, tại sao Thế Tôn lại không cho? Thì Phật nói thế này: bà dì có công nuôi dưỡng Như Lai biết, nhưng mà bà có thể ở nhà thọ giới tu tại gia và Bồ Tát tại gia, các bà có thể giảng sanh và các bà có thể là về các cõi vực lạc trong trần thế đại chúng. Vì làm đi sẽ ra đổ chúng, mà đổ chúng không khéo mấy bà dễ tạo phiền não cho Phật tử thối tâm. Thì bữa nay tôi nói thì cũng giải tỏ cái bầu mà tâm sự của hai sư cô này. Hai sư cô này cùng lên tại sao mà vừa khóc vừa kể: tại sao mà biết con thương biết thầy không biết cô vậy? Có không? Biết thầy cô không chịu về tịnh độ, cô bị kiếp sau làm tăng để mà đấu với thầy Không Lai để cho tụi con, nghĩa là trả cái hận này. Nghe tôi đồn vậy đó, mấy cô nó sư cô khóc, hai sư cô khóc. Quý vị có biết rằng tại sao mấy chuyện trước mà chúng ta lại đây chúng ta ăn tập đồ khô không? Vì lúc đó là không có nước lèo. Bữa nay sư cô khóc trong 3 tháng rồi tạo ra cùng nước lèo. Thằng ăn ngọt quá thì ngọt không? Nhưng mà một cùng nước lèo cũng chưa đủ. Sư cô muốn mua thêm cái nhà cái bên để mà mở ra cho Phật tử về tu. Gặp cái bà quan gia tế chủ xuống nhà mới gọi xin tiên. Thằng hai sư cô khóc ra nó đẻ ra ngồi nước lèo thứ hai. Thật như vậy đó. Phật mới là giảng rồi, bạn nói bây giờ đó, vợ của ta là công chúa, mẹ của ta là hoàng hậu, năm trong bà cung phi là xuất thân từ dương giả. Nếu không đặt ra 8 cái điều này ta không thể xuất gia. Rồi A Nan ra hỏi bây giờ Phật rồi 5 cái điều bác kinh pháp với bà chịu không? Thì quý vị biết người nữ mà có cái mà khi mà muốn rồi cái gì cũng dết, mà khi không muốn rồi cái gì cũng nô, phải không vợ cái điện thoại? Cười. Người nữ mà khi chịu là cái gì cũng được hết á, đặt được kiểu gì cũng được hết á. Nhưng mà khi không muốn rồi đó thì đưa cái mâm vàng là nô hết, đưa cái mâm cũng hết nữa, đúng không quý vị? Đúng rồi đó. Do đó điều thứ nhất, một tỳ kheo ni, một ni cô dù 100 tuổi đời và 100 tuổi hạ, nhưng mà khi gặp một vị tăng mới có một hạ tỳ kheo, vị đó phải đảnh lễ. Quý vị thấy thật thiệt thòi quá không? Mình đã đeo lon sĩ quan 100 năm rồi mà gặp ông kêu là tân sĩ quan cũng phải đảnh lễ để đánh cái ngã. Ngã đang hỏi tại sao vậy? Phật nói làm như vậy thì mẹ ta sẽ có phước. Khi chúng ta đảnh lễ một người đó là chúng ta đang lấy cái phước của người đó rồi. Quý vị hiểu lầm rồi. Mỗi lần thấy mấy bà lựa lễ là thầy sợ lắm, vì lễ như vậy là lấy phước của thầy. Chuyện này nó có thật. Quý vị ưa ăn cái cơm của quý thầy phải không? Vì nghĩ là cơm của quý thầy là lấy lọc cái phước của quý thầy, nhưng mà đó là lấy phước có một mà lễ quý thầy, quý vị lấy tới 10 lần. Nhưng mà cái đó còn chưa hại bà bắt tôi khai quan điểm nhãn, tôi còn bị mặn nữa. Nhất là bây giờ ông Phật Di Đà này là nhiều bà thờ xong đó rồi đem lại nhờ thầy điểm nhãn, mà đau khổ nhất là đem cái hình tượng hòa thượng Chiêm Quá, hình cái trẻ con nhờ thầy điểm nhãn. Hòa thượng Chiêm Quá là ông thầy của tôi, ông còn sống tôi tặng tôi lại, mà nếu tôi lấy ví tôi dễ dễ để mặt ở chỗ bẻ tay tôi sao, phải không? Thấy rõ chưa hả? Trời ơi, đem lại mà hai bà mình á, nếu mà mình không nói theo cái tiếng đạo ca chỗ này á, tụi nó giận. Tại vì đến chùa nào mấy ông thầy cũng bài mê tín, lấy ly nước làm là động chú, mà cái chú này chú của Phật, mà ông Phật ông thấy đường, ông có thiên nhãn là tôi phải khai ông có thấy đường à hả? Thành ra đó quý vị nghĩ cho thật nhiều là ông thầy của tôi, ông Phật của tôi, mà tôi là cái thằng phàm tăng nó đầy đủ tội nghiệp hết á, mà tôi lại lấy cái tay rồi giết ly nước dễ chữ áo lam rồi để chú đọc để rải lên người ông. Trời ơi, trước khi rải là thầy vô thầy lại trước họ tưởng thầy đọc chú gì. Dạ con bữa nay có mấy đứa đệ tử nó ngu, mà nó đã ngu rồi ngủ dậy đó chịu đòn, tại vì con á là đại ngu mới làm thầy của mấy đứa tiểu ngu. Cái gì nữa? Đại trí là thầy của tiểu trí, mà tôi đại ngu của thầy tiểu ngu. Nó đem mấy cái tượng này vô nó biểu tôi khai quan điểm nhãn, Mà ngày xưa thầy với hòa thượng Tiêu Hóa còn sống là ngày trị bệnh cho con, là ngày lo cho con, ngày chỉ ngày khai quan điểm nhãn cho con. Chứ con làm gì mà con khai quan điểm nhãn cho ngài được? Nhưng mà bây giờ nói vậy nó giận, chỗ nào cũng làm vậy thôi. Bây giờ con lại sám hối trước ba lại, con xin hòa thượng tha cho con. Thành ra tối nay thay gì á, con tụng kinh á, có thời con phải tụng 10 thời để buồn là cái tội mà dám lấy tay chỉ vào mặt sư phụ. Từ nay thì có đứa nào mà đem khai quan điểm nhãn thì trời thấy nó lại khai quan điểm nhãn, một đứa là lại 100 lại, mà hai đứa là lại 200, và ba đứa là lại 300, từ đầu gần chết luôn. Thấy rõ cái điểm đó không? Đó là tiếng đạo ca nói đó. Từ nay mà thảo mà không có nói ra thì tụi nó lại cứ làm lại xưa bài nay làm à. Cái gì thấy nó rõ ràng là nghịch lý không? Cái đó là kêu là tà kiến cái gì nữa, ông thầy của mình mà đem cho đệ tử chỉ chỗ dễ để bằng cái nước xịt xịt cái phun nữa. Trời ơi, không xin ổng làm dặn cổ rồi đó, phải không? Như vậy quý vị thấy rõ là đọc cái ngã. Ngày xưa lúc mà Phật còn tại thế thì ông trời Đế Thích ông xuống nghe pháp, ông nghe pháp biết là ông không lo cái chuyện quốc sự thì Atula nó mới đem vương lên nó đánh, nó lấy cái ngôi trời. Tại vì đàn ông á mà sân hận chửi vợ mắng vợ mà không có biết thương vợ đó, thì cái ông đó mà vẫn tu giữ giới thì những cái đứa ăn hiếp vợ đó sau khi chết sẽ đọt được lên làm trời, nhưng mà trời Atula không có đầy đủ thần thông như cõi trời, nhưng mà cái mặt xấu quắc à. Ở trên đó đó không có rượu, mà gái đó nó trời sinh nó là Atula, lại là đàn bà Atula lại đẹp. Thành ra là quý vị thấy đau khổ không? Mấy ổng lên ở chung với những bà đẹp mà vì họ có thần thông hết. Thành ra Atula nữ rất là đẹp. Atula nữ là những cái gì? Là những cái bà ngày xưa không biết quý chồng, coi ông chồng mình nó lúc nào cũng chê chồng mình hết á. À, sao mà nghe chồng người ta thấy mình thành thấy thề chồng mình có giống xì ke quá, phải không? Chê bai nói xấu chồng, thành ra bị cái quả cũng tu là thật thiện, nhưng mà lên cõi trời gặp mấy ông chồng còn xấu quá hết. Thành ra mấy ông xấu quá á thì gặp mấy bà vợ đẹp thì mấy bà đâu có thương, mấy bà có thiên nhãn về lên chư thiên cõi trời đau lợi đấu sức đẹp quá. Thành ra mấy ông trời thường xuống để mà chọc gái Atula. Thành ra mấy ông trời á đánh với Atula, mà chúng ta lâu lâu mà khi trời trồng mà chúng ta thấy những cái tầm xếp á, cái lưỡi búa mà nó đánh nhau đó, thì trong kinh đó là chư thiên đánh với Atula, mà Atula thường núp ở những cái cây, cái dừa, cây đa, những cái cây mà rậm rạp, chư thiên họ đánh họ giật gái đó, tại họ xuống mà giật gái ở gì, ở cõi Atula đẹp, mà mấy ông thiên tử của trời rất là đẹp trai, xuống chọc tua là dính. Thành ra mới xem Atula đấu lại, đấu đánh không lại thì trốn vào những cái đó, mấy ông trời mới dùng búa đánh xuống. Thành ra khi đánh nổ cái rầm vô cái giường cái gì mở ra có cái lưỡi tầm xét ở dưới đó, đó khi mà nhìn trong kinh rồi mới thấy nói rõ, phần nói rõ là trận chiến giữa Atula và trời và gái. Thì như vậy tôi thấy một bữa đó ông trời Đế Thích ông xuống nghe pháp, ông về thì bị vua trời Atula lên chiếm ngôi. Ông lo ông đi cũng đâu có lo quốc sự đâu, chiếc ngôi về ổng dùng thần thông ổng đánh, thì ông kia ổng chịu xuống, mà ông Atula này ổng lại giỏi giỏ nữa, ổng rất là giỏi thần thông, ổng đánh qua đánh không lại. Thì ông trời Đế Thích ổng tức ổng chửi cái nhà ngươi vô đây, nhà ngươi nữa là làm như vậy là nhà ngươi không đúng, thì càng chửi thì cái ông chửi bao nhiêu thì cái ông Atula càng đẹp bấy nhiêu và càng thần thông bấy nhiêu. Ông trời Đế Thích có tay để xuống hỏi Phật, Phật nói ông càng chửi thì ông kia được phước và ông này đổ đức. Bây giờ ông muốn cho ông kia khỏi có ngồi cái ngôi đó không, ông cứ lên và ông đảnh lễ ông. Ông lễ ông mười lại là ông kia rất liền. Thì ông làm trời Đế Thích ông lên ông lễ thứ nhất thì ông kia mất hầu quang, lễ thứ hai ông kia bắt đầu tức là mất ánh sáng, lễ thứ ba ông kia lòng tay khỏi liền. Khi người ta lễ mình á, mình sẽ tổn đức, nhưng mà mình còn có thân tức đại mình không thấy liền. Nhưng mà chư thiên mà chưa là quá thân, Atula cũng là quá thân, thì cái thân đó nó hả mà nó mất thuốc chứ là nó sụp liền. Còn lời người chúng ta đó là nó phải từ từ, tại còn cái thân tứ đại nó đến tất cả. Do đó từ nay quý vị mà thấy ai á, nhất là quý vị mà đấu với mấy bà già chồng á, quý vị càng chữ mấy bà quý vị càng mất phước, nhất là mấy bà già chồng mà đấu với con dâu nó càng mất phước đó. Đừng có bao giờ đấu với con dâu, mà con dâu nó làm gì mà bắt đi vô đảnh lễ nó, phải bảo đảm cứ lễ nó đi, lễ nó là nó quản liền à, phải bảo đảm. Con dâu nào mà ác ôn con đồ cho nó lễ nó cũng quản à, mà bà già chồng mà ác cho mình cứ lễ mẹ, con xin lễ mẹ để con xin trước mẹ là già lỗi hết nè. Thế cái này cái chiêu này tôi đã chỉ thành công nhiều lắm, cái gì mà tôi kể rồi, nó có cái bà ở bên tiểu bang Utah, bà có một con quý là nha sĩ, chồng bà là một trung tá của pháo 16 Đà Lạt, ổng tử trận rồi. Bà sống vậy bà nuôi con cho tới ngày mà qua Hoa Kỳ, bà nuôi lên luôn nha sĩ. Mà mẹ một con ở vậy nuôi tới bây giờ, cưng lắm, con trai một cưng. Thì bà mới, thường thường mấy bà cưng vậy thì ép thành con trai lấy vợ, cứ nghĩ là nó lấy vợ, hạnh phúc sau khi lấy vợ. Thì hồi xưa cái gì cũng mẹ, bây giờ cái gì cũng vợ. Nó qua xong nó lại bảo lãnh luôn bà già vợ qua, ông già vợ qua. Thì hồi xưa đó, bà là ở cái master bedroom, nhà có 4 phòng. Thì bây giờ nó lại đẩy bà qua cái phòng nhỏ, và hai vợ chồng nó ở phòng nhỏ, còn hai phòng để cho hai đứa em vợ qua ở nữa. Thành ra bà này bà thấy bị là dành danh lớn đất, bà mất hết quyền lợi, bà đau khổ quá. Hàng ngày bà cứ chuyển lộn với bà kia, bà chuyển chó bắt mèo để bà đuổi đổ cái thứ qua đây, rồi cướp nhà, cướp cửa, cướp con, cướp dòng, cướp họ tôi luôn. Rồi mày muốn chửi nhóm mà càng chửi thì bà cái đó đâu khe, bà chỉ ở thôi, làm khổ cho con trai. Rồi làm bà đã nói, thầy ơi thì con tu niệm Phật tiếp mà chắc con chịu nổi vậy, thầy có cái chiêu nào để cho con đuổi cái bà già đi xuôi luôn ra khỏi nhà không, mà nó trọn vẹn cho tất cả có gì. Chiêu này là chiêu ông trời giải thích lãnh lễ Atula gì tôi dạy bà nha. Bà nói thì không, tôi nói bảo đảm bà làm một tháng là bà không xong, mà tôi không phải là thông lai mà tôi chỉ là thầy thông hơi cho thôi. Hỏi làm sao nó bây giờ bà dành cái mắt trời nó chung để làm gì, tại vì trong đó có bụng tắm, con lớn tuổi rồi, con cứ đi tiểu, tôi cứ dành cái đó. Mà bà thằng con nó nói bây giờ bên lệ bên mẹ đó là chủ, mà mẹ vợ là khách, mình phải đối đãi khách để cho người ta kỳ, người ta quý trọng chút, mình lịch sự, mình dành cái phòng lớn cho mẹ vợ. Thì bà này bà không chịu. Sau đó thầy nói đâu bây giờ trong nhà bà cái chỗ nào mà nhỏ nhất, bà nói có cái nhỏ nhất á, là cái chỗ closet mà giặt đồ, cái phòng nhỏ đó, phòng giặt đồ. Tôi nói vậy bà không ngủ trong phòng giặt đồ nữa, mà bà vô cái closet nhỏ xíu cái gì mà dọn cái closet mà để nhiều quần áo, mình giặt đồ xong là móc lên đó và dẹp cái chỗ, rồi bà mua một cái xử lý bình bếp không có, tụi bà tôi cho. Rồi bà chọn cái xử lý bình bếp, bà ngủ dưới, bà co như con chó thì bà ngủ cho tôi đi, phải không? Cái ngủ ngày thứ nhất bà vô bà ngủ thì bà xui kia bắt ngủ, sao là bà này bấm đấu tranh hết đội vậy. Rồi bà nói thầy ơi con vô con ngủ thì con thấy bắt đầu thằng con nó về, hoặc là nó không nhìn cái con, giờ nó vô nó vô phòng nó thấy con chui dưới cái cột sắt trong ngủ thì nó chạy xuống cái giường con, mà nó thề nó không nói chuyện với con, thầy nó giận con, nó từ ý chí đi chiêu nó chiêu xong thì chiêu thứ hai là chiêu gì, tôi nói nhà bà có nấu cái dừa không, nó có, bà ra không có ra chợ mua một cái dừa khô về nấu là cái muỗng dừa, bỏ chi về ăn không ăn tôm nữa mà ăn muỗng dừa. Bởi trời ơi sao kỳ vậy thầy, tôi biết cái ăn muỗng dừa mà anh ta bóc luôn lên tới ăn, hỏi ăn đâu, là đừng có ngồi trong bàn ăn chỉ muốn cơm cơm, rồi lấy miếng đồ ăn rồi ra cái góc đó mà thấp nhất trong nhà ngồi bóc ăn, đừng nói tới ai, đừng khẩu ăn. Tới ngày thứ hai cái bà nói thằng con nó về, cái hồi xưa giờ nó không có hỏi tới tôi, từ ngày thứ nhất bà bây giờ ra, mà bữa nay nó hỏi mẹ có bệnh đau gì không để con đưa bác sĩ. Giờ đầu tôi nó đưa bác sĩ thần kinh, nó sợ tôi bị thần kinh gì đó. Tôi nói mẹ không có đau không bệnh gì, mẹ vẫn khỏe. Hỏi mẹ ăn được mấy chén, mình mẹ ăn được 3 muỗng dừa con, đứng nói chúng tôi vậy đi ha. Rồi ngày thứ tư á, hỏi vậy sao thầy, tới giờ nó cũng chưa có sánh hối con thầy. Chiêu thứ tư là bà có quần áo nào không, mà tệ nhất, mà nói không tệ nhất cũng đồ tốt, tôi nói lấy dao cắt xé rồi, xé rồi đắt ra, rồi làm chi, giá cho nhiều vô, không đắt cũng làm cho đắt, giá vô chi, tôi nói rồi, cứ vậy đi, đó, rồi chiêu thứ năm đó là sao, nó là cái phòng mặt cho nó bệnh nhân đâu đó, con cứ sách cái bị, rồi con đi tới phòng mặt đó, con mặc đồ đắt vậy đó, rồi đi xin ăn, đi xin. Trời ơi, khi nó ra cái phòng mặt rồi thằng con về nó lại, nó nói mẹ ơi, nó lại rồi thầy bảo hỏi tôi giờ tha nó chưa, nó chưa, cứ ngủ nó đi, cứ ăn như vậy đi, và mặc đồ đất đi. Tới hồi đó vô nhà đó, bà con nghe đồn lời thăm, nhất là bạn bè với bác sĩ nghe lời thăm, chữ đồ bắt thiếu đồ này kia, chữ biết bà xui chịu không nổi thì cuốn rối ra ngoài ở nhà tự nhiên. Bà nói gì xong đi, tôi nói xong rồi, vậy về vô ngủ đi. Thấy cái chiều đó đọc không? Thằng con nào có khiếm cái đấy mà thấy mẹ chui vô cái cô đó sẽ ngủ, và giờ vợ ngủ đây, thằng con nào có khiếm ngồi ăn mà thấy mẹ mình ăn cũng vừa, thằng con nào có khiếm cái đấy thấy mẹ mình mặc đồ đất, thằng con nào có khiếm cái đấy thấy mẹ mình xách cái bị mình cũng vừa đi xin đi cất thịt đi xin ăn. Hỏi vô đi chứ đứng phòng mạch, hỏi gì con cháu bà đâu, nói dạ con tôi là bác sĩ đây nè, là bác sĩ này. Nó bỏ hết con đi, nó ông bác sĩ này áp nó không có đứa không đi, là ba ngày sau nhắn nó lo nó kiếm nó bị mẹ về chứ, thấy không? Như vậy là tôi nói cái chiêu mà đó là đánh cái ngã của các bạn chứ không có lợi gì. Nhưng mà rồi cái điều bắt kinh pháp thứ hai tôi đọc tiếp thôi. Đưa cái microphone. Mới có điều thứ nhất này.
Đây là Phật. Điều thứ hai là chư ni không được an cư kiết hạ ở một xứ không có chư tăng, và khi tụng giới phải cầu thọ đại giới với chư đại tăng.
Rồi cái điều mà Đức Phật đặt đó là khi chư ni không được an cư kiết hạ là khi vào 3 tháng mùa hạ bên Ấn Độ, từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 nó sẽ xảy ra rất nhiều cái chuyện côn trùng. Mùa đó là mùa Ấn Độ, do đó Phật cấm chư tăng đi đi thất thực để tạo sát sanh. Do đó bên phụ nữ thời đó là cái thời trộm cướp rất nhiều, thành ra Đức Phật đặt như vậy là phải ở khách thực gần cái chùa Tam Đế Kim. Khi các bà cần dựng chùa, cần đúc tượng, ha cần tất cả cái gì có lửa tắt đèn, các bà phải qua thi hành bát kinh pháp là các thầy phải giúp. Vừa rồi các thầy sử dụng cái chiêu này cách đây 3 năm, mấy bà mời tôi đi qua để đây giảng pháp lần đầu tiên ở đây, tôi không đi. Cái là thầy trò có mấy bà mới mua vé máy bay qua làm đi là và vô dự lễ, xong rồi đánh lễ và con xin bắt đỉnh pháp đỉnh lễ cho thầy, và con xin cần giúp đỡ là thầy hãy về đó bằng pháp ở nhà trụ xứ con, vì chỗ này không có tặng con đường đi không, thấy chưa? Tức là một cái tiếng chào là con là sư huynh, mà sư huynh nó là thầy là cha, thì khi mà em út nó cần là thầy phải qua đây mà lo cho cổ, thành ra là phải lo cái pháp hội đầu tiên. Thành ra như vậy Đức Phật chẳng khác nào mày chỉ kêu nó bằng anh hai đi, nhưng mà mày cần cái gì là nó phải ông anh hai phải qua lâu cho em, còn mày á mày làm chảnh mày làm gì hai mày đám mày chịu đó, quý vị hiểu chưa? Như vậy là Đức Phật như con gái hơn con trai đó quý vị, hiểu chưa? Đức Phật rất là tế nhị, vì không muốn các con ở xa các thầy thì xảy ra chuyện gì các thầy không giúp được. Rồi khi đọc giới đó là quý thầy tụng giới để nhắc nhở cho biết cơ quý vị không đi. Nhưng mà thật ra bây giờ chúng tôi du duyên nhiều lắm, chứ thật ra về chính đạo đó người nữ không thua người nam. Mai mốt đó tụi tôi sẽ giảng về thập đại nữ đệ tử của Phật, cũng ngang như thập đại nam đệ tử của Phật. Và bên ni đó khi mấy bà rất là anh hùng, khi nghe tin Đức Phật vào sắp vào Niết Bàn, 3 tháng tôi vào Niết Bàn, bà Mahamasa Ma Đề dẫn 500 chị không đi, nó xin Phật con không muốn nhìn thấy cảnh Như Lai vào Niết Bàn, xin cho Phật cho con hứa khả tụi con nhập diệt. Nói xong mấy bà vô rừng ngồi nhập định, dùng lửa tam muội đốt cháy hết, dùng lửa của một vị 500 bà đó đều là đại a la hán, đốt dùng thần thông đốt cháy không để phiền ai hết. Vì thấy kinh khủng hơn, người nữ tu giỏi lắm. Bây giờ quý vị nhìn thấy rõ nè, người nữ không có thua ai hết, nhưng người nữ có một cái là họ tạo phước rất nhiều mà họ tạo tội cũng nhiều. Mà tất cả những cái chùa chiền ở Hoa Kỳ thời buổi này mà có được là do người nam hay người nữ cái gì? Do người nữ. Bây giờ tôi hỏi ông thì hỏi câu này, đừng có chạy đi đâu hết. Cái làng A Di Đà mình á, mấy ông giàu nhiều hay mấy bà giàu nhiều? Hả? Trong 70 bà đó là bao nhiêu ông, bao nhiêu bà? Hả? Hả? Có 2 ông hả? 2 ông là 100 bà luôn hả? Tại vì nổi đôi á. Bởi vậy tôi mới đặt rồi ông thiệu hoàng trưởng ban nhà biết, ông này trưởng ban để mà đi kiểm soát đánh bài. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trên cõi trời mà một ông trời mà tu lên trển á, mấy anh thầy tu đạo quảng á là lên trển á là một ông trời là lấy 100 bà vợ. Giờ tôi hiểu rồi, bây giờ nè, ở trong này có mấy ông thiên nam mà tới mấy 100 bà thiên nữ. Lên trển là cái gì? Trai thiếu mà gái thừa, thấy không? Thành ra giờ mình mới hiểu, thật ra đó. Còn tại sao mà cái vấn đề mà bữa nay được ra 7 lần? Vì hồi đó có cái ông mà tu giả Thất Lai đó, ông đi tu, mà bữa đó ông đi tu chả phải gì ngộ đạo gì hết đó, ông đi săn bò, ông thấy khổ quá à. Cái ông thấy mấy thầy tự nhiên ô cái bát đi, cái Phật tử bỏ đồ ăn cho ăn ngon, phải không? Ông thấy như vậy, ông là ông hỏi ngài anh An tu giả, tôi thấy tôi cũng là tôi giữ bò cả ngày thì khổ, rồi giữ bò mà bò lạc là chủ đánh chủ bắt đền thì kia, rồi ăn bữa tối mới no, sao quý thầy ô cái bát bánh mì cũng ngon quá, giờ tôi làm tiền theo được không? Nên anh nói được chứ, Phật từ bi, ông già ông xin đảnh lễ cho ông về cái ông từ giả, ông bỏ cái giới giữ bò, ông vô ông xin đi làm tu, Phật cho liền, Phật cho cả đầu đi. cạo đầu, nhưng mà bữa ông vô quý vị nhớ rằng người ta quý là quý A Nan, quý Xá Lợi Phất, quý Bụt Trần Liên, quý 1250 đệ tử của Phật tử là chứng quả rồi. Còn ông này nói vô á thì đứng hàng chót, mà theo lịch thời xưa của Phật cái mà ghét lai thì cúng, ra cúng đồ ngon, ra cúng cho mấy cái ông mà trưởng lão trước, có khi ổng nhận toàn là mấy cái đồ mà củ khoai, củ mì rồi rau la rau ruột, ổng ăn mấy ngàn cái còn đói hơn rồi làm cái bò nữa, phải không? Ổng nói mình tính sai, bây giờ mình 1250 ông mà ăn hết được ngon, có khi mấy ông này còn có ba cái đồ còn thừa đứa thẻo không à? Thì ổng mới thôi nhộn xin xả giới, là lần thứ nhất. Lần thứ nhất xả giới xong rồi đó, cái ổng về ổng đi làm, vô xin làm chăn bò trở lại. Ổng chăn bò bị khổ quá, ổng làm rồi ổng không có người để giặt quần giặt áo, cái ổng nghĩ là cưới con vợ về chắc ngon hơn, cái ổng mới đi nói bà mẹ đi cưới con vợ, cưới vợ về. Có vợ bắt đầu khổ hơn nhiều, khi nhìn thấy cái cảnh vợ chuyển bụng đi sanh đau khổ lăn lộn rồi khắc khó này kia, cái ổng đẻ ra đứa con đầu lòng nó bị chết. Ổng nhìn thấy cái cảnh vô thường đó, ổng sợ ổng tăng đòn thấy không có cái cảnh này, không có khổ rồi lo cho vợ bệnh rồi con chết này kia, ổng chạy vô xin Phật xuất gia lần thứ hai, Phật cho cạo đầu. Lần thứ hai xong ổng vô tu, vài bữa vô bắt đầu tu cứ bắt tụng chú lăng nghiêm bắt ngồi thiền đâu, như chăn bò đi chăn về đồng ngồi lưng lưng trâu rồi cởi cởi trâu đi rồi ngủ rồi nào ngủ rồi chỉ ăn rồi ăn rồi mới sướng, nhưng mà muốn ngủ nào ngủ, giờ vô tới mới 3 giờ sáng mới nắm đầu dậy còn thiền rồi tụng kinh rồi, trưa tụng kinh chiều tụng kinh rồi lo thế là học kinh học lực, thời gian chán quá ông có thời kỳ này xin xả giới ra đời là lần thứ ba. Ra đời lần thứ ba về thì gặp bà vợ, ở lại với bà vợ đó, rồi ở với bà vợ đó thời gian nữa, bà vợ đó chuyển bụng lần thứ hai, bà vợ đó lại bị khó sanh và bà vợ nó chết luôn. Rồi cái cảnh là đám ma rồi đi đưa cái xác ra ngoài nghĩa địa tha ma đốt, thấy bất tỉnh đó. Vợ mình chết rồi xương sắc nó rút lên rồi nó bốc mùi hôi rồi lòi ruột rồi gan ra, ông thấy ông chán giọng vô đi tu lần thứ tư. Lần thứ tư là về cái ông vô tu thời gian cái ông bị Phật tử khinh thường, bây giờ cái một ông thầy nhảy ra cái vô 4 lần cái gì gặp cái gì nó muốn trúng không, trời trúng cha này dài bổ uổng, phải không? Thành ra ổng vô đây y áo đó thì mấy ông thầy tu mà hồi xưa giờ cúng y lành, còn ổng chuyên môn mặc mấy cái y đất rồi ổng ăn đó là người ta không cúng, nhưng mà ổng cũng khổ lắm, ổng vô cái kiểu đó đâu có phước đâu. Là cái ổng làm chán ổng cái tiền này thì ra lấy vợ làm bạn vợ rồi chết trong vợ này nó không hơn, cái cưới vợ khác hơn hơn. Ổng vào xã giới ổng cưới vợ, cái vợ này mà con vợ này á là nó có cái tật á là nó ngủ nó ngái mà nó ở dơ, nó không chịu tắm rồi nhà cửa cái bê bối ông giữ. Bữa đó ông đi chăn trâu về ông nhìn thấy con vợ nó rửa mũi thì lông không, nách á thì hôi nách, rồi nhìn nó ra có bầu á ke nó chảy tại chưa sanh, nhưng mà nhìn ra cái bụng thì như con ảnh ương, thấy không? Nó ngủ mà đồ Ấn Độ mà trời nóng, nó mặc cái đồ mà xí ra gì đó, nó trật ra là lòi ra lũ lúng thì đang xui, hai cái nách thì lông dài, lỗ mũi thì 8 gánh lông, bắt đầu nó hôi nó thúi đủ thứ bất tịnh. Do đó ông quả hồn thấy nó ngủ rồi nó vừa cái kiểu cười nữa, nó kéo đờ rồi ke nó chảy rồi ương ra, thấy không? Cái bụng thì chè e với con ảnh ương, hai cái nách thì nó lòi ra là lông nách, không lỗ mũi thì lông mũi, rồi nó lỗ mũi thì nó xẹp và nó ngái khò 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 khò, cái bụng nó xì lên thụt xuống, nó bầu mà thở như con trâu vậy đó. Ke thì chảy, bị thì ngái, quảng quá chạy vô xuất gia lần thứ sáu, thấy không? Và lần này á ổng vô và ổng tu thời gian sau thì ổng chứng được tới tứ thiền luôn. Ổng chứng được tứ thiền thì bắt đầu là ổng thấy được là sau cái công đức này ổng được lên cõi trời và ổng sẽ được làm cái là vua cõi trời. Vô tu, ổng vô tu chứng tứ thiền rồi lên cõi trời làm quan làm vua rồi. Ổng thấy được vậy ổng giải đãi, ổng giải đãi như vậy thì ổng giải đãi bữa đó Đức Phật mới dùng cái pháp độ ổng. Phật mới dẫn ông xuất địa độ cho ông thấy rằng sau khi ông chết xong á, ông lên cõi trời ông chưa chứng A La Hán, ông hưởng được mấy trăm năm trên cõi trời rồi thì ông xuống địa ngục, có một cái ngục á nó làm dành cho ông ở dưới đó. Thành ra hỏi cái ngục gì cho ông, thì ông quả của ông thấy cái ngục lửa đốt cháy rồng rồng, với ông xin Đức Phật về và ngày bữa đó ông vô trường, ông hỏi làm sao khỏi thoát địa ngục Phật đó, con chứng A La Hán con khỏi cái ngục này có tiêu, và ông hành thiện chứng A La Hán. Thành ra sau cái đời lần thứ bảy vô thì Phật dùng phương tiện để ông được chứng A La Hán. Thành ra cái kỷ lục ổng vô tới 7 lần, hồi xưa mấy bà đi đệ tử không có bà nào ra 7 lần hết, chứ nếu mà có ra đó thì sẽ có 7 lần. Kỳ này tôi ra cái thông báo những người đệ tử sắp, đệ tử của tôi sắp vô làm, của sư cô đẹp trai đâu rồi, đưa tay được không? Đâu rồi, đưa tay lên, đứng lên, đứng lên thầy giới thiệu cho. đứng lên đây con. Người này sẽ là sư cô của Lạc A Di Đà hai, Lạc A Di Đà ba thứ hai và trụ tổng viên ba. Đứng lên trình diện cho chú. Chú đang xe của trước đây, quay mặt lại con. Quay mặt lại, chắp tay chào lại chúng rồi. Trước sư cô không có gì. Trước sư cô chưa? Chưa có thọ giới ta làm heo. Nhưng mà để dành được mấy chục ngàn rồi con. Ba chục hả? Bao nhiêu thành thật các báo với các bạn. Rồi hôm trước kia nó còn có 30 ngàn thầy mới cho vô tu. Chứ bây giờ cái gì Việt Nam thầy hết hả? Trời ơi, nó nghe thầy tôi hồi xưa nó qua nó xin xuất gia tôi cũng cho. Tôi nói là Lạc A Di Đà tôi mới nhận có một cô là cô Hồng Quang á. Rồi vô cổ chiến đấu với cô Việt Trung biết là thành ra là tôi mệt quá tôi xử bà tôi không có cho nữa. Từ kỳ này tôi mới nói là tôi không cho nhưng mà tôi có cái che. Có nhiều người thầy kỳ thị người nữ tôi không phải thầy bị. Thầy có mấy ông tăng mà thầy không có biết đầu, có mấy một bà đi hai bà đi vô thầy biết đầu. Thôi bây giờ tôi muốn tu cũng đâu thì đi tu các thầy khác. Rồi sau khi thọ giới rồi lại làm cái chỉ sư với tôi đó thì vô tôi. Nếu mà đệ tử ruột của mình đó mình không đuổi đi đâu được. Còn đệ tử mà nó đi thọ giới được khác á, nó quậy thì mình đuổi dễ lắm. Thành ra mấy đứa không rất là chịu. Nhỏ này nó nói chuyện là sư phụ nhận cho con mới chịu vô tu. Thì tôi nói thôi kỳ này có pháp tu giao duyên. Thầy cho tôi từng, nhưng mà nếu con muốn tu luôn thì tôi thử bên đó 6 tháng tới 1 năm coi. Sau khi mà nếu mười tương trao con có thoát dòng tục lụy hay không, rồi sau đó sư phụ sẽ đưa về Lạc A Di Đà để mà chính thức làm tăng A Lập Hy của bên làng. Thì thầy ưu tiên để trong đó đó cô này là về làm neo. Thì thầy vẫn muốn cho cổ là có tiền để mà cổ còn mẹ, để ta hiếu cho mẹ. Thì cách nào đây? Sáng tụng Lăng Nghiêm thì cổ phải tụng Lăng Nghiêm cái thời 4 giờ sáng rồi. Sau đó xuống ăn sáng rồi đó cổ được quyền đi làm những cái bổn phận của một người đi mới xuất gia, lao bằng Phật hương đăng cái gì đó, rồi dọn dẹp cái gì đó. Sau đó tới 9 giờ tiệm neo mở, thầy cô vợ cái điện thoại đâu mất rồi, đi đâu mất rồi, đưa tay lên để điện thoại đi đâu rồi hả? Nó xin cho một người bạn nó làm có tiệm neo ở vùng đó, để xin cho sư cô này vô làm với cái giá rất là rẻ, từng lễ 1.500 được không quý vị? Từng lễ 1.500 là ít hay nhiều phải biết đâu không ạ? Cái dùng đó nhà nghèo thì nó đã từ lấy 1.500 tôi cộng lại coi tháng 6.000 thì nuôi mẹ rồi cũng được đã hiếu rồi phải không? Còn dư ra thì phụ để mà cho quý phụ nào mà thiếu tiền cờ bạc mình cho vay mình kiếm lãi từ 6.000 mình đẻ là 10.000 cho lãi 24 chấp thôi phải không? Đó thầy là thầy cho cũng làm neo. Vậy thì cái nghề làm neo này là cái nghề thiện nghiệp hơn được cổ còn đã hiếu cho mẹ, đó là thầy theo chính đạo cao mà du di đúng không quý vị? Thành ra là cổ sẽ được làm neo, trước là đã hiến cho mẹ, sau là đóng góp vào cho cái làng Di Đà. Nó có các cụ nào thiếu tiền gì đó mình giúp đỡ cho các cụ miếng ăn hay là miếng ngủ hay là giúp đỡ các cụ phương tiện nào đó. Thành ra cô này mà mặc đồ tu mà đi làm neo thì bảo đảm tiền kiếp rất là nhiều. Nhiều không quý vị? Nhiều. Thành ra thầy cho đi tu thì cứ thử rồi. Thì cô này tương lai sẽ là ni cô đầu tiên của làng A Di Đà, phải không? Ali Di Đà tại bao sức tiên của miền Nam Cali và của Arizona và của miền Bắc Cali luôn cho bổn phận các bạn. Rồi con xuống thì thầy Lăng Xê rồi. Tới Lăng Xê bên Nam lên cháu vô thiện trí lên đây. Đi tu là phải ngon lên để đứng thầy tâm lai là không sợ trời, không sợ đất. Lên đây. Chú này tương lai sẽ là bên chú Tăng của làng A Di Đà. Tôi đào tạo từ bên đây nên đứng lên chắp tay chào cái đoàn mạnh dạn lên. Thầy khổng nhất đầu tiên là con dám theo cái sư chú Từ là tệ giảng là một bãi tại ngay Đông Viên không? Dám không? Dám không? Dám không? Không dám rồi, vậy là thua. Thôi tôi không làm sư huynh đi. Thật ra chú này con nay bao nhiêu tuổi rồi? 26 tuổi. Rồi hồi đó giờ có yêu đương gì chưa? Có gì cứ đưa tự nhiên tôi phỏng vấn luôn để đệ tử cho tính điểm. Có không?
Có.
Rồi lý do nào mà con lại cắt đứt kia chua mà đi tu? Hả? Đưa lên dần dần. Đưa lên đừng sợ.
Con muốn phục vụ chúng sanh.
Cho thằng pháo tay. Chắc tưởng là con hẹn với con bồ con để con đi tu kiếm mớ tiền nhiều rồi con về sẽ ổn biên ương là chủ nhà liền. phải không? Phục vụ chúng sanh, cái đó là điểm chính. Anh tìm rồi, thành ra con kỳ này thầy cũng đưa cho con là danh Santiago, phải không? Phải không? Đưa tay lên, đưa thẳng lên đó nè. Con danh ở đâu?
Ở Mỹ.
Ở đâu?
Là
ở đâu vậy? LA. Rồi con là dùng miền Nam California. Con sẽ là vị tăng mà coi như là đồng niên xuất gia, chứ là chưa có gia đình xuất gia. Cũng như cái cô sư cô đẹp trai đó là đồng nữ xuất gia, thì hai con sẽ là tăng và ni đầu tiên của làng A Di Đà, của California và của Arizona, đúng không? Sau khi thầy đưa qua tu ở bên Texas để mà huấn luyện cho thành thục kinh kệ, thầy sẽ đưa tụi con về làng A Di Đà đây để mà phục vụ đại chúng. Thì như vậy thầy cho cái chen tu thử trong một năm, nếu mà tu được thì tu luôn, có đường ra cũng không ai cười vì chúng ta tu vô duyên một năm, còn nếu mà tu không được ra cũng không ai cười, mà tu được thì là phước báo của cha mẹ với con, đúng không? Rồi con trở về đi, tôi chọn tăng. Tôi chọn tăng từ California phục vụ California. Ở đây Arizona có người nào muốn làm tăng đi trong làng không? Khỏi cần mua đất thì có ở. Có không? Cô đây được 20 mấy cái xuất sắc. Không, thầy nói vui vậy chứ. Nếu mà tăng đi tu đàng hoàng, đừng có nghĩ là vô làm Di Đà để người ta phục vụ mình. Thầy đâu có gì cần những đứa trẻ, những đứa trẻ nào mà chưa có gia viên đàng buộc, thầy sẽ cung cấp chỗ ăn chỗ ở trong làng, gì đó là quyền lợi của tăng ni ha. Như vậy là tôi nói rõ, vì cái lịch sử có cái ông tăng Thích Lan nhảy ra nhảy vô 7 lần, thành ra Phật mới chọn 7 lần. Tôi chuyện này tôi cũng đặc biệt, nếu mà trong làng A Di Đà ở Cali mà có người cô thì chú này, nếu cô này nhảy ra 3 lần thì tôi cho với bà được nhảy ra 3 lần, cô này nhảy ra 7 lần tôi cho 7 lần, mà ông này nhảy ra 1 lần tôi cho 1 lần, chịu không? Để bà phụ có tâm lý, tôi lấy cái tiêu chuẩn là đệ tử của tôi, mà sinh cô đẹp trai này mà tổ nhảy ra 7 lần là mấy cô cũng được 7 lần, phải không? Thành ra nói thật, tại vì trong lịch sử không có một cái bà ni nào mà nhảy ra nhảy vô 7 lần. Mấy bà tu hành rất là đàng hoàng, thành ra là cái hàng hậu vệ này phải ráng mà theo các cái vị mà tiền bối. Còn bên ông tăng thì có cái ông nó nhảy ra nhảy vô 7 lần, thành ra là Đức Phật từ bi, thành ra bây giờ các thầy cũng theo gương đó chứ không cấm được gì. Trong lịch sử có cái ông tôn giả Thích Lai 7 lần, thì khi tăng được người ra vô 7 lần, nhưng có người hỏi thầy như vậy thầy có 1 lần ra mà không được tu nữa thì sao? Tụi thầy cho tụi con nhân duyên cạo đầu rồi tụi con không được ra thì nói sai rồi. Khi thọ giới sa ni chánh thức thì quý vị chỉ được có 1 lần. Nhưng mà quý vị thọ sa di ni gieo duyên, cái chữ gieo duyên nó khác à, quý vị được quyền trở lại tu chánh thức. Khi mà các cô này trong 6 tháng mà thầy hỏi giờ con, Liễu Thanh con có muốn tu luôn hay không? Cậu nói tu luôn, lúc đó thầy lập giới đàn lại và thầy truyền sa di chánh thức. Và lúc đó không còn là mang chữ Liễu Thanh mà sẽ có chữ Hồng. Không biết Hồng gì, Hồng Giang hay là Hồng gì tôi cũng không biết. Bên kia là Hồng Quang, nhưng mà cổ không phải Hồng Nha đâu, cô sẽ đặt cái tên rất là hay chứ không phải là vậy đâu. Còn cái chú này bây giờ vẫn là thiện, mấy con là thiện hả? Sau này khi con 6 tháng con mới tu chính thức thì con trở lại về trí tuệ. Bên kia có tuệ giác, tuệ nhãn, còn con sẽ là tuệ gì đó. Thành ra cái vấn đề này quý vị đừng có phân biệt, vì ngày xưa các bà hoàng hậu mới bảo ngã mạng quá, Đức Phật mới đặt ra bát chủng pháp, chứ không phải là Đức Phật không thương con gái, mà Đức Phật bảo vệ cho các bà. Cái gì thầy nói không? Bảo vệ cho các bà, vì các bà mà vô đó làm cho tăng Phật pháp mà đi hết cả ngàn năm. Nếu các bà không vào tăng đoàn đó thì đạo Phật sẽ còn chánh pháp thêm 1000 năm nữa. Nhưng mà vì gánh vác một cái tăng đoàn như vậy, thành ra Đức Phật phải mà đi hết 1000 năm. Mà đúng rồi, như lời Đức Phật dạy, 1000 năm kể từ khi Đức Phật ra đời và Đức Phật gặp diệt, kêu là thời kỳ đó chánh pháp, 1000 người tu, 1000 người chứng, tệ lắm cũng chứng quả tu đà hoàng là còn trở lại đây 7 lần thì chứng a la hán. Sau khi phần nhập diệt xong, nếu mà không có người nữ vào thì chánh pháp sẽ là 2000 năm, và tượng pháp sẽ là 5000 năm, và mạt pháp sẽ là 10000 năm. Vì cho người nữ vào, chánh pháp chỉ còn có 1000 năm kể từ khi Phật nhập diệt, và tượng pháp là từ khi Phật nhập diệt tới năm 1001 cho tới năm 2000, đó là thời tượng pháp. 1000 người tu, 500 người chứng, và bây giờ là 2600 mấy rồi quý vị, 656 rồi phải không? Thì như vậy là mạt pháp đã qua 656 năm, 1000 người tu chỉ có 1-2 người chứng, mà nó sẽ có kéo dài tới 10000 năm nữa quý vị. Chúng ta còn mạt pháp tới 900 mấy chục năm nữa mới hết cái đạo Phật này. Kinh Lăng Nghiêm sẽ mất hết đầu tiên, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, những bộ kinh Đại Thừa sẽ mất hết. Khi nào quý vị thấy màu áo chưa tăng, nhất là dùng California, các họ không còn mặc đồ giặt khè như thầy nữa, mà họ đổi qua màu cứt ngựa, màu nhẹ nhẹ, có chưa, thấy chưa? Quý vị đi dùng ở chuyện gì nào ở Nam Cali, đưa tay thầy coi, đưa tay lên thầy coi đi. Quý vị ra phố sẽ thấy những cái màu áo của chư tăng, họ không mặc giàn khè như vậy nữa, mà họ mặc những cái màu nhẹ nhẹ, màu nâu, có không? Có người mặc luôn màu như trắng trắng luôn, là kêu là bạch y. Bạch y ngày xưa chỉ có cư sĩ mới mặc, bây giờ cái chư tăng bắt đầu mặc qua cái màu nên là lai lai bạch y rồi, cái màu nó không còn màu vàng nữa, thì bắt đầu đi vào mặt pháp. Cho tới khi con gái mà 10 tuổi biết chuyện vợ chồng thì bắt đầu bước chính thức vào thời mặt pháp. Mà bây giờ tôi mới tin, bây giờ con gái ở Hoa Kỳ 13 tuổi nó biết chuyện vợ chồng, mà có những nguồn tin là 11 tuổi con gái Mỹ nó sinh con, có không quý vị? Như vậy còn khoảng 1 năm, 2 năm nữa sẽ đi vào mặt pháp chính thức. Thời kỳ này trong kinh Phật nói rằng các tỳ kheo sẽ đấu đá nhau, nói chuyện với nhau bằng như là gôn và đao, không có tình lục hòa nữa. Và các tà sư sẽ nổi lên tiêu diệt các chánh sư, mà trong kinh Niết Bàn đã nói các chánh sư lúc đó trở thành cô đơn và bị cô lập. Lần lần các chánh sư không còn sống thì rút ẩn cư hết, ẩn tu hết. Và lần lần các tà sư bị các cư sĩ tẩy chay, không còn cúng dường nữa, mà các tà sư mất chỗ cúng dường, chỉ còn bộ đạo tạo đời. Và thời kỳ này, lúc đó chủ tịch Tam Đoàn, chủ tịch giáo hội Không Đoàn những hòa thượng như bây giờ nữa đâu, cũng như lúc đó các bà ni sẽ nắm giáo hội. Và tuổi thọ con người cứ 100 năm giảm tuổi, tới lúc chúng ta còn sống 50 tuổi thì lúc đó ni mạnh hơn tăng. Hiện tượng này đã có rồi, từ từ các bà ni sẽ nắm lên tất cả các chức và trong Tam Đoàn. Rồi tới khi tuổi thọ còn là 40 tuổi là chết. Rồi người luôn có sắp tới 40 tuổi thôi, con gái con trai 10 tuổi lấy vợ lấy chồng, thì càng lấy chồng càng chết sớm, và bệnh hoạn xảy ra rất nhiều. Xảy ra 7 năm đói khổ, không có mưa. Lúc đó loài người lộn lúa nếp mà ăn, khoai hư rau mới là bị những cái đồ sâu đầy mà ăn. Lúc đó người ta lộn được hột lúa, ta bỏ vô trong hộp quý gì làm dốc, coi như hành động. Và như vậy tới lúc đó mấy bà đi cũng không còn địa vị trong giáo hội, và các cận sự nam cận sự nữ lên nắm giáo hội, mà bây giờ ta kêu là ban trị sư đó. Lúc đó thiện hội rồi đó, mấy người đó là nắm giáo hội, nắm chùa chứ không còn nữa. Và khi mà mấy ông nắm xong rồi, thời gian mấy ông cũng mất uy tín luôn. Khi loài người còn sống được có 20 tuổi thì lúc đó mấy bà đi không có, mấy ông ta không có, mấy ông cư sĩ nam không có, tới mấy bà cư sĩ nữ lên nắm. Mà mấy bà cư sĩ nữ lên nắm thì lúc đó là Phật pháp mạt tối đa, kinh Phật pháp mất hết tội luôn, và người ta chỉ còn có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Vô chùa lúc đó chỉ lễ Phật và kinh không biết gì hết, chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và tới thời kỳ cuối cùng là còn 4 chữ A Di Đà Phật. Và khi loài người còn sống tới 10 tuổi, đẻ ra một tên biết chạy, 4 tuổi có vợ có chồng và 10 tuổi chết, thì loài người lúc đó còn 2 chữ là vô Phật, không có biết ai gì là Phật nữa. Và tới khi chữ vô Phật cũng không còn luôn, rồi loài người lúc đó xảy ra 7 năm chiến tranh, loài người lúc đó đói gặp ai cũng khùng điên cũng chết cũng giết hết á. Bây giờ quý vị đã thấy cảnh rồi, hồi xưa mà gặp nhau ở freeway đó người ta còn nhường nhau, mà bây giờ hở ra mà chạy là bằng lớn ép là có kẹt. Người ta bữa người lúc súng bắn nhau đó là người ta lúc đó là coi cái tạm rẻ rè giết chắc, xảy ra chiến tranh 7 năm chết hết 10 phần chết 7 còn có 3 phần. Lúc đó thành phần sống sót trốn ở đâu? Chạy lên rừng sâu nước độc ẩn đốt. Khi mà họ ra 7 năm chiến tranh rồi, 7 năm đói khổ, 7 năm bệnh dịch, người ta chết rồi không có thuốc men, dịch hạt đủ loại dịch nó nổi lên. Lúc đó những cái nhà khoa học không còn cái hệ thống để mà khi xảy ra 7 năm đói kém đó, tất cả những nhà khoa học xảy ra hoạn nạn thì không có ai học được, tất cả những cái trình độ văn minh chúng ta bị hủy diệt hết. Rồi người trở thành ăn lông ở lỗ. Và bắt đầu người ta, những người sống sót lại đó, họ hợp nhau lại và người ta mới, khi mà cái đất Quan Du 100 tỷ người thời đó chỉ còn lại có vài trăm ngàn, thì khi mà cái người ít tâm quý hơn quý vị, quỷ cũng như Việt Nam mà nó mới qua Arizona thời đó, từ chút xa chạy đây Philip mà thấy được bà Việt Nam mừng quá, cũng như mà qua đây để làm phải không? Như vậy khi mà quý nhau thì người ta thương yêu nhau và người ta phát cái tâm thôi chúng ta về thương yêu đồng bọc, mà khi người ta không sát sanh thì tạo ra cái phước, người ta là không có trộm cắp nữa tạo ra thêm phước, và người ta không ngoại tình, người ta không có cái rượu để uống, người ta không có phạm những cái giới này kia, thì do phước đức đó tới 100 năm tăng 1 tuổi và mưa thuận gió hòa, loài người không còn ô nhiễm, không còn máy móc sống rất là organic, thì cứ 100 năm tăng 1 tuổi tăng lên tới 80.000 tuổi thì cái Phật Di Lặc ra đời. Bao lâu cái gì rất là lâu. Thành đừng có nghe những cái tin đồn còn mấy năm nữa Đức Phật ra đời, đó là sai rồi. Ngày nào kinh Thủ Lăng Nghiêm còn, Phật Pháp còn, ngày nào kinh Pháp Hoa còn, Phật Pháp còn, cho tới khi mà 100 năm cuối cùng còn là được kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật để lại để độ vô lượng chúng sanh, phải không quý vị? Mà chú Vô Lượng Thọ diệt rồi, quý vị còn là 6 chữ A Di Đà Phật diệt được chúng sanh, quý vị thầy nói gì không? Do đó đừng có nghe những cái tin có những cái đạo bây giờ đạo Di Lặc gì đó nói là sẽ được hạ sanh rồi kia, đó là những cái tin tà kiến. Thì bữa nay thầy trả lời tiếp, thì còn mấy giờ rồi quý vị?
6 giờ kém 20 phút
nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con tên là Trâm Tâm Ngọc Châu, phải không? Ai vậy con, phải không? Cái ký tên là rồi cái đưa tên thì hỏi không sao đâu. Thầy thích hỏi trước đại chúng vì hỏi như vậy nhiều người được mở mang trí huệ, còn cái đó riêng thầy hỏi đó chỉ có lợi ích cho mình con thôi, đúng không? Ở tiểu bang Arizona, trước tiên con kính chúc thầy sức khỏe dồi dào, pháp thể kinh an, và con cũng xin đại diện gia đình các bạn và đại chúng chân thành cảm ơn những lời pháp nhũ và đọc của thầy đã ban bố cho chúng con mở mang trí huệ. Nay trước đại chúng con xin tán thắc công đức của thầy mà từ trước đến nay con chưa có dịp nói lên lời tri ân này. Nhân dịp này con xin thầy khai thị và cho con những điều thắc mắc như sau. Thứ nhất, mẹ con ở Việt Nam, sau một thời gian đi chùa thì có một số thầy tỳ kheo trẻ ở Việt Nam nhận làm mẹ nuôi. Nay con xin hỏi vị thầy này có làm đúng chánh pháp và điều lực khi thọ giới tỳ kheo không? Vì theo con được biết một vị tỳ kheo khi thọ giới phải cắt ái ly gia. Nay xin làm con nuôi, mẹ nuôi như vậy có đúng không? Về phía mẹ con, nếu nhận lời thì có đúng và không, và không bị động phước không? Xin thầy khai thị giùm con. Đó là câu hỏi thứ nhất. Tôi nói rõ, mẹ ruột, cha ruột của mình, mình còn phải cắt ái ly gia để nhận tất cả chúng sanh. Người nam lớn tuổi là cha, người mẹ lớn tuổi là mẹ của mình. Không có cái chuyện đi nhận làm mẹ nuôi, đó là sai luật của Phật, tôi nói rõ. Mà tôi để ý tôi thấy rõ lắm, mấy ông thầy ở Việt Nam á, mà thấy mấy bà mà có con cháu gì kiểu đây á, là thế nào mấy bạn cũng có mấy thầy nhận làm mẹ nuôi hả? Nhưng mà quý thầy tỳ kheo ở Việt Nam được quyền nhận làm mẹ nuôi, nếu bà đó là hôn lết cùi thủi mà dường nhận về làm mẹ nuôi thì ông thầy nó không phạm giới. mà nhân một cái bà mẹ nuôi mà có con ở Mỹ có tài sản thì các ông thầy đó kêu là ăn gia của Đàn Na Tích Thí, vừa được đại chúng kính trọng mà lại có một bà mẹ nuôi giàu sang nữa, đó là sai lực Phật. Mẹ ruột của mình chưa trả xong mà tại sao lại đi làm mẹ nuôi, làm sứ giả Như Lai? Mình được người ta kính trọng là vì mình cắt ái đi ra, mình phục vụ chúng sanh, mình lấy đại chúng làm cha mẹ nhiều đời. Như vậy tôi nói rõ, thầy tỳ kheo nào mà nhận một người nữ làm mẹ nuôi là cái ông đó phạm luật rồi, chứ không có đúng luật đâu. Tôi nói thẳng, mà mẹ cô nhận làm mẹ nuôi, mẹ cô cũng sai luật luôn. Câu thứ hai, ông ngoại con mất 7 năm, bà ngoại con mất 7 tháng. Nay con xin hỏi thầy, nếu mỗi sáng con rửa tóc và thay nước mời cho bàn Phật, nước mới cho bàn Phật, bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà có nên không? Và sau khi đọc kinh hồi hướng cho tất cả chúng sanh và cũng vị thất tổ, chúng con có nên đọc tên của ông ngoại bà ngoại là tên của các người thân vừa qua đời được không? Đã mất hơn 49 ngày. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Con á, cúng nước cho Phật để gì? Ông Phật này không có uống nước nữa đâu. Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng không có uống, mà Phật sống là cha và mẹ của mình mới uống. Hả? Con rót nước dâng cho ông Phật Thích Ca mà con bỏ không dâng nước cho ông cha con không có phước đâu, có tội. Con rót nước dâng cho Phật Quan Âm mà bỏ cho bà mẹ con tự đi con rót nước uống là con chẳng có phước mà có tội. Thì muốn có phước đó, cho bà ngoại ngoại con có phước đó, thì con mới cầm cái ly nước lên. Thưa ông ngoại, ông đã mất rồi, nhưng mà cái thân này là mẹ con là do ông ngoại bà ngoại sinh ra. Bữa nay con không có dâng nước ông ngoại được, nhưng mà con dâng nước cho cái thân của ông ngoại bà ngoại tạo ra. Con nguyện hồi hướng công đức này cho ông ngoại được tất xả mê đồ siêu sanh tịnh độ, như vậy có phước. Còn rót nước cho Phật này không có phước bằng rót nước cho cha và mẹ mình. Quý vị có đồng ý không? Đó là kinh điển đó quý vị. Dạ. Còn những người đã mất hơn 49 ngày, nếu mà làm dỗ họ có nhận được không? Hai trường hợp: nếu họ chưa có giảng sanh mà họ đọ vào đời rồi ngạ quỷ, thì ngay cái ngày mai này là những bà con quý vị nào người nào ở cái cõi ngạ quỷ tôi cúng thì đã ăn được. Nếu mà họ ở cõi trời tôi cúng họ ngày mai thì đã ăn cõi trời, con không được ăn cõi người, hiểu chưa? Nếu người đó đã lỡ đầu thai vào làm người, họ không ăn được vì họ đã có cái cảnh giới khác rồi. Nhưng mà họ làm người quỷ thần, thần cây, thần núi, thần đất, thần chủ ngày, thần chủ đêm, cái loại đó họ ăn được. Và như vậy hồi hướng cho một cái người đã thân nhân của con mà nó về mỗi người, họ được cái phước không? Họ ăn không được, họ hưởng được. Họ đang rất khách nghiệm ở mỗi người, tự nhiên có thằng kia ở cái nước nào đó nó cúng, mình là người biết điểm. Bây giờ mình đầu thai làm người đây, mình đã thất nghiệp, thằng con mới biết điểm, nó thỉnh 100 tiêu tăng về nó cúng dường. Tự nhiên ngày mai mình gửi cái resume thì có người kêu nhận, ví dụ thầy nói không, thì nó hưởng bằng cái phước đó, chứ còn ăn uống không hưởng gì hết. Từ nay quý vị phải hiểu rõ, cúng nó phải phân loại. Ngày mai tại sao chúng ta cúng? Chúng ta cúng là trường hợp chúng ta nghĩ người thân chúng ta ở trong địa ngục, người thân được hưởng. Ở trong ngạ quỷ, người thân được hưởng. Ở trong các loài quỷ thần được hưởng. Nhưng mà ở trong thai sanh, con chó, con mèo, con heo, con vịt, con gà hay là loài vật nào đó không được hưởng cái gì hết. Thầy nói rõ là 49 ngày sau khi mà đã chết rồi thì đi theo cái nghiệp họ sanh. Do đó cúng người chết ăn hay không là nếu họ ở loài ngạ quỷ đói mà ăn được, loài quỷ thần mà ăn được, loài ngạ quỷ mà ăn được, ngoài ra ở đi luôn ăn được, loài sanh về loài người, sanh về cõi trời, sanh về làm thú vật, họ không được hưởng cái gì hết. Ồ, bây giờ mấy giờ rồi? Những câu hỏi còn lại rất là nhiều.
Cái này đòi để thầy đánh chuyên rồi, để thầy khỏi có lộn, để con ghi cho
rồi giải rờ xong. Những câu mà chưa có đánh chữ tôi chưa giải quyết xong, ngày mai sau khi tôi chiến tiếp chiến đầu ca tôi sẽ trả lời tiếp. Mong quý vị thông cảm vì quý sư cô đã nói rằng có 10 phút để dọn dẹp để trả lời hội trường. À, trước khi dứt lời thầy trong lai nhắc lại quý vị ngày mai, quý sư cô có làm một cái mâm lớn để mà chúng ta cúng cho cụ nguyện các tổ tất cả những phật tử có không? Ngày mai có một đám là em gái của Diệu Thảo, học cường có biết chuyện đó không?
Dạ con chưa biết này.
Ủa? Nó em
gái nghe nói chết.
Chết rồi.
Dạ con nghe
thì nó gửi gắm cho thầy. Và dạ, hình như nó có nhờ một phật tử nào đem tiền qua đi cúng để lo cái đó, có gì nào nói với nó không? Con nhận thấy không? Con có nhận tiền, con có nhận email của Diệu Thảo đúng không? Con phải đưa cái tiền đó cho quý vị sư cô. Cứ bỏ vô trong quỹ đó đi, bỏ trong quỹ. Tại khi nó muốn cúng vô thì con cứ đưa vô quỹ đó đi sử dụng. Ha? Rồi sư ngày mai là có một cái đám nữa, dự phẩm đâu mất rồi. Dự phẩm đi ra rồi. Rồi dự phẩm về rồi hả? Dự phẩm ngày mai là nó cúng đám con đó hình như là 3 năm. Thì nó cũng có cái ngày đám giỗ, đó lẽ là ngày bữa nay nhưng mà tôi cúng luôn ngày mai. Cúng chính đó là ngày mai. Rồi có đám của
còn có cái đám nữa thì của bên Virginia nhờ.
Cái đám của Virginia mà cụ mới chết, đáng lẽ tôi phải đi qua đó tôi làm đám, nhưng vì tôi có pháp hội tôi hứa tôi cúng như vậy là có tất cả là cái đám chính là cúng cho cụ Quyền. Ngày mai tôi sẽ đọc sớ cho các quý vị, quý vị nhớ viết tên cho đàng hoàng, ngày sanh, ngày mất, nếu mà nhớ rõ, còn không nhớ thì phải nhớ pháp danh và cái hưởng thọ bao nhiêu tuổi để thầy đọc sớ cho nó đúng. Như vậy quý vị có thời gian viết sớ rõ ràng, viết chưa đủ sớ thì đưa cho quý sư cô đưa sớ cho. Ngày mai thầy sẽ có một cái đám cúng cho người chủ quyền các tổ quý vị tập thể. Quý vị cố gắng, rồi ngày mai là cái lúc hoàn mãn thầy sẽ đọc sớ và đủ sớ. Riêng ngày mai những vị nào mà đã ghi danh vào làng A Di Đà mà có mặt ở đây thì liên lạc cái thiện hội để mà giải quyết cái vấn đề quyết định vô hay không vô, để chúng tôi có cái quyết định sau cùng để đưa những người quê tinh đức lên có thể thắng ngưỡng đại diện cho thiện hội. Và ngày mai này quý vị cố gắng đi đúng giờ để chúng ta làm lễ, nhiều cái tiết mục ngày mai lắm, thành ra thầy không có muốn mất thời giờ như bữa nay. Bữa nay đúng ra chúng ta hay khai đàn trễ tới một tiếng. Và ngày mai nếu có vị nào mà không thể dự trọn vẹn mà cái giờ nào quý vị sẽ đi về để thầy cho xã giới sớm. Ngày mai ai cần đi về sớm nhất? Sớm nhất là mấy giờ? Như vậy thầy quyết định ngày mai thầy xã giới vào lúc giờ ngọ, trước khi ăn thọ trai thầy sẽ xã giới để cho có nhiều người họ sẽ không kẹt cái đề đó để họ có thể trở về. Quý vị chịu không? Thì thầy xã giới là sáng ngày lúc 10:50 thì thầy ngày mai đúng 11:12 thầy có quyền xã giới đúng 24 tiếng rồi. Rồi quý vị trường nó máy rồi, chú đừng có nói cái gì không, có nhắn nghĩ gì không? Có thầy hồi hướng tạm biệt tất cả phật tử đang hận gì tại đây và các phật tử đang nghe pháp online và ngày mai gặp lại. Riêng quý vị ráng có cái gì xin cái gì giấy tờ
dạ,
gì
quý vị thầy sư cô xin ngày mai 9:00 luôn thầy.
9:00 xin 9:00 là sao?
9:00 sáng bắt đầu vô pháp hội.
Sớm quá người ta ăn được không, tới 10:00 chứ cô.
Bây giờ quý vị phật tử muốn 9:00 hay 10:00 muốn 9:00 vô pháp hội không?
Nó khổ cái là chính là chính, nó tới hồi 9:00 vô tiếp cho mấy người còn chưa đến nữa. Vấn đề là tôi nó lòng vòng với nhiều người cái giờ Việt Nam như vậy đó, không có ăn đậu không phải là mễ mà không đi trễ không phải Việt Nam, nó khổ vậy. Rồi hồi nước quý vị
quyền đem công đức này hướng về khắp tận cả để tử và chúng sanh điều đó thành Phật đạo.
Rồi quý vị thoa chân cho tay và quý vị coi lên ấp giúp được cái pháp hội cái gì quý vị giúp một tay, nhất là thanh niên những cái rác rến gì quý vị có quý vị lấy dùng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.